Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 13 tháng 2 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trưởng Ban Nội chính Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời.
Có thành bắt đúng rồi, hiện nay 1 giờ. Nói chung là không khí thành phố thì rất là buồn. Và người dân thì rất là mấy mộ quá thanh. Trong nhiều năm qua có đóng góp rất nhiều cho thành phố.
Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng khẳng định thông tin này với VOA Việt ngữ. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ukraine nói 11 binh sĩ nước này đã bị giết bất chấp thỏa thuận ngưng bắn. Hàng chục binh sĩ Myanmar bị giết trong các cuộc giao tranh với phe nổi dậy ở miền Bắc. Xe lửa chật đường dây ở miền Nam Ấn Độ, 11 người thiệt mạng.
Cũng trong buổi phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao quốc tế hàng tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, mở đầu bản tin chi tiết tối nay là các thông tin mới nhất liên quan đến vụ khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.
Quân đội Ukraine nói 11 binh sĩ đã thiệt mạng và 40 người bị thương trong các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine trong ngày hôm qua, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm thứ Tư nhưng chưa có hiệu lực. Các giới chức quân sự cho biết giao tranh đặc biệt dữ dội chung quanh Debaltseve, một đầu mối giao thông quan trọng mà hồi gần đây hai bên đã tranh giành gay gắt để nắm quyền kiểm soát. Thỏa thuận ngưng bắn được ký bởi đại diện của chính phủ Ukraine, phe ly khai được Nga hậu thuẫn, chính quyền Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác OCHO, gọi tắt là OSCE, tại thủ đô Minsk của Belarus sau 16 giờ đàm phán. Các nhà lãnh đạo của Ukraine, Nga, Đức và Pháp đã ra thông cáo chung sau các cuộc đàm phán và tuyên bố ủng hộ thỏa thuận này. Thỏa thuận 13 điểm gồm việc triệt thoái các lực lượng chiến đấu ra khỏi vùng biên giới Nga, một cuộc trao đổi tù binh và một cuộc ngưng bắn sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày Chủ nhật sắp tới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ca ngợi những nỗ lực của bốn nhà lãnh đạo để chấm dứt các cuộc nổi dậy của phe thân Nga ở miền đông Ukraine. Ông nói ông hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được tất cả các bên tôn trọng. Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng thỏa thuận ngưng bắn nếu được tôn trọng sẽ được coi như một giải pháp chính trị toàn diện. Trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng thỏa thuận ngưng bắn đã làm lóe lên một tia hy vọng.
Dass wir es versuchen müssen, diesen Friedensprozess voranzubringen, auch der ukrainische Staatspräsident hat gesagt,
bà nói, chúng tôi không có ảo tưởng. Và rằng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để thiết lập một nền hòa bình bền vững. Hoa Kỳ tham khảo ý kiến với các đồng minh, nhưng không tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Minsk. Tòa Bạch Ốc mô tả thỏa thuận ngưng bắn ở Ukraine là một bước quan trọng hướng tới khả năng đạt được một giải pháp hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột. Quay sang châu Á, cảnh sát Pakistan nói các phần tử chủ chiến mang theo lựu đạn đã tấn công vào một đền thờ của người Shia ở vùng Tây Bắc Pakistan hôm nay, giết chết ít nhất 19 người và làm bị thương 60 người. Người ta nghe tiếng nổ và những tiếng súng trong cuộc tấn công nhắm vào ngôi đền ở Peshawar, nơi mà những người thờ phượng tụ tập để tham gia buổi lễ cầu nguyện buổi tối. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ bạo động phe phái xảy ra ở Pakistan. Phe Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Vụ tấn công bạo động vào ngôi đền hôm nay xảy ra 2 tuần lễ sau khi các phần tử chủ chiến tấn công vào một đền thờ Hồi giáo khác ở miền nam Pakistan, giết chết ít nhất 60 người. Tại Miến Điện, các vụ đụng độ giữa các binh sĩ chính phủ và quân nổi dậy thuộc sắc tộc Kokan ở Myanmar gần biên giới với Trung Quốc đã khiến cho 47 binh sĩ tử thương và 73 người khác bị thương. Nhật báo The Global New Light of Myanmar hôm nay tường thuật rằng chính phủ Myanmar, còn gọi là Miến Điện, đã thông báo cho Bắc Kinh biết bởi vì giao tranh trong tuần qua đã buộc hàng ngàn thường dân phải chạy sang bên kia biên giới và lãnh thổ của Trung Quốc để lánh nạn. Tờ báo này nói rằng một nhóm nổi loạn người Cô Cang đã tấn công các đồn quân sự nhằm mục đích tiến chiếm Lao Cai, thủ phủ của khu vực tự quản Cô Cang ở gần vùng biên giới. Hiện không rõ có bao nhiêu người của phe nổi dậy bị giết hay bị thương. Một xe lửa chở khách đã trượt đường dày tại miền Nam Ấn Độ hôm nay khiến cho ít nhất 11 người thiệt mạng. Có ít nhất 60 người khác bị thương khi 4 toa tàu của chuyến xe lửa cao tốc nối kết hai thành phố Bangalore và Ernakulam bị trượt đường dày ở gần Anekal. Hiện không rõ nguyên nhân làm xe lửa trượt đường dày. Tai nạn thường xuyên xảy ra trong hệ thống hỏa xa Ấn Độ, một trong các hệ thống hỏa xa lớn nhất thế giới, chuyên chở hơn 20 triệu hành khách mỗi ngày.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Nhân vật chính trị cao cấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Bá Thành, trưởng ban nội chính Trung ương, vừa qua đời. Truyền thông nhà nước loan tin, ông Thành trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 1 giờ chiều nay, 13 tháng 2, tại Tư Gia, ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, thọ 61 tuổi. Các nguồn tin nhà nước nói ông bị chứng rối loạn sinh tủy, được điều trị từ tháng 5 năm ngoái tại Việt Nam và Singapore trước khi sang Hoa Kỳ trị bệnh vào tháng 9. Hôm 9 tháng Giêng, ông được đưa về nước thể theo nguyện vọng của bản thân và gia đình. Trước khi loan tin báo tử hôm nay, báo chí nhà nước từng nói rằng trong thời gian được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh tình ông Thanh đã khá hơn hồi cuối tháng rồi, nhưng không công bố một hình ảnh nào của ông ra công luận. Tờ Tuổi Trẻ dẫn thông báo từ gia đình ông Thanh cho biết lễ viếng diễn ra lúc 14:30 ngày 14 tháng 2. Lễ truy điệu được tổ chức vào sáng 30 Tết. Sau đó, ông sẽ được an táng tại Nghĩa Trang quê nhà ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Báo chí nhà nước nói người dân Đà Nẵng đã kéo về tập trung trước khu vực nhà của ông Thanh để bày tỏ thương tiếc. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Điểu, cho VOA Việt ngữ biết.
Ông Thanh mất đúng là hiện nay 1 giờ. Nói chung là không khí thành phố thì rất là buồn. Và người dân thì rất là mấy mộ ông Bá Thanh trong nhiều năm qua có đóng góp rất nhiều cho thành phố. Đi từ đây con là nhiều người bức xúc. Tất cả hội đồng vui cho giải trí từ nay bắt đầu thì nay là phải tạm dừng.
Tuy nhiên, một cư dân Đà Nẵng không muốn nêu tên nói không phải dân chúng ai cũng tiếc thương ông Thanh như sự tuyên truyền của nhà nước.
Theo anh nó là anh thấy việc này là không đúng với sự thật, bởi vì ông làm nhiều cái điều là anh thấy theo cái dân anh có nhiều cái là xe té đó, họ tin tiền là không đúng, đúng với sự thật đó là nó không đúng với sự thật.
Cựu lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng được nhiều người mến mộ và coi là có công đầu giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo của thành phố này, như lời giới chức đầu ngành tài nguyên và môi trường của thành phố.
Thanh động có không là người tám bào cho người dân làm, chỉ có chỉ cổ lăng xả vào công trợ vận động dân để xây dựng một đô thị rất là nhỏ bé thành một đô thị lớn. Nhiều khu đô thị mới được ra đời, cuộc sống thành phố, tình hình kinh tế thành phố thay đổi, đời sống dân được cải thiện và nhiều công trình mới được bắt đầu xuất hiện cách đây 5-7 năm để lại những dáng dấp, những cái ấn tượng rất là tốt cho du khách ở nơi đấy và niềm tự hào của Đà Nẵng.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Bá Thành cũng được biết đến từ các cáo giác tham nhũng trong việc thu hồi đất đai, đặc biệt là vụ cưỡng chế ở Cồn Dầu. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, một nhà hoạt động bảo vệ môi trường, từng bênh vực cho các dân oan khiếu nại tiêu cực của ông Thành trước đây, nói với VOA Việt ngữ.
Ông Nguyễn Bá Thành đã rất nổi tiếng trong cái việc mà tham nhũng đất đai ở Đà Nẵng. Mà mọi người cũng biết nổi tiếng nhất đó là cái vụ chỉ đạo 800 công an tấn công vào cái làng đạo Cồn Dầu để cướp đoạt cả cái khu vực Quần Dầu, đặc biệt cái nghĩa trang Quần Dầu, để giao cái khu đất này cho một cái công ty của nhóm lợi ích của ông Nguyễn Bá Thanh để làm cái khu du lịch. Nhưng sau này, như mọi người thấy, thì ông Nguyễn Bá Thanh đã được mọi người biết đến lại với một cái góc độ khác, đó là một Nguyễn Bá Thanh lo phát triển của thành phố Đà Nẵng. Và đó là cũng là một cái sự thật. Nguyễn Bá Thanh cũng phải công nhận về mặt con người, đó là con người phải gọi là có những cái ý tưởng. Nhưng để mà có thể thể hiện mình trong một cái xã hội, và nhất trong một cái bối cảnh chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát hoàn toàn trong một chế độ độc tài, thì Nguyễn Bá Thanh muốn phát triển lên và muốn thể hiện mình trong một cái xã hội đó thì không có cách nào khác là phải đàn áp dân và tham nhũng thì mới có thể có được những cái chức vụ cao hơn, bởi vì phải có rất nhiều tiền, rất nhiều tiền mới có thể mua được những cái chức quan.
Linh mục Vũ Dần, quản nhiệm nhà thờ Cồn Dầu, dè dặt chia sẻ cảm nghĩ về nhân vật lãnh đạo táo bạo gây nhiều tranh cãi Nguyễn Bá Thanh.
Thì đối với thành phố này thì ông ấy cũng đã làm nhiều, và tất nhiên là giúp cho thành phố mở mang, thành thế chắc chắn là cũng có nhiều người mộ mến ông. Tuy nhiên là có những người không vừa ý ông về cái đó, người ta cũng đã bày tỏ trước mặt ông rồi. Cái chuyện đó tôi nghĩ là cũng thường thôi. Trong công việc làm, nhất là vấn đề đất đai thì khó lắm. Cũng riêng về tôi thì tôi không có nhận xét này, vì tôi không biết được cái nó như thế nào, bởi vì trong công việc đó thì nó có nhiều những cái này, chi tiết ở trong đó mà mình không phải là người ở trong cuộc thì mình không có nắm hết được.
Giới chức từng làm việc gần gũi với ông Thành, ông Nguyễn Điểu nhìn nhận.
Đó là cái hai mặt của một vấn đề. Tất nhiên là nó làm thì có sai, nhưng mà cái được thì nó vẫn là cái lớn. Tôi khẳng định lại, làm thì có sai, nhưng cái được nó vẫn là cái lớn.
Tuy nhiên, ông Điểu từ chối bình luận về những điểm chưa được.
Thế mà thì tôi không nói được ở đây. Bây giờ thời điểm này nó rất là nhạy cảm.
Ông Nguyễn Bá Thanh sinh ngày 8 tháng 4 năm 1953 tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ông được bổ nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 1996. Đến cuối năm 2012, ông được Bộ Chính trị điều ra Hà Nội giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương, kiêm Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Bệnh tình của ông Thanh đặc biệt gây chú ý công luận kể từ khi xuất hiện thông tin ông bị đầu độc, xuất phát từ việc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian ông Thanh được điều trị tại Mỹ, trang blog Chân dung quyền lực đầy bí ẩn đã tung tin ông bị Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đầu độc phóng xạ, kèm theo các hình ảnh được xem là của ông Thanh chụp từ trong phòng bệnh. Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó. Báo Nhà nước dẫn lời ông Nguyễn Thế Kỷ nói thông tin này là xấu độc, chia rẽ nội bộ. Sau vụ đột tử của Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ hồi tháng 2 năm ngoái sau khi bị tố cáo tham nhũng và cái chết bất ngờ của Cục trưởng Đường sắt Nguyễn Hữu Thắng hạ tuần tháng rồi, sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh dường như vẫn là một dấu hỏi trong công luận chưa được giải tỏa thỏa đáng.
Một cựu tù nhân lương tâm của Việt Nam được nhiều người biết tiếng, hiện là nghiên cứu viên của chương trình dân chủ Reagan Fasas tại cơ quan hỗ trợ dân chủ ở Hoa Kỳ, cho rằng sức ép từ quốc tế đóng vai trò quyết định để buộc chính phủ Hà Nội chấm dứt đàn áp nhân quyền. Trong cuộc trao đổi với Trà My VOA Việt ngữ để điểm lại nhân quyền Việt Nam năm qua, dự đoán tình hình năm mới Ất Mùi và những giải pháp đề nghị giúp mở rộng nhân quyền trong nước, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã kêu gọi giải thể chế độ hiện nay một cách hòa bình để Việt Nam tiến lên dân chủ.
Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc từ năm ngoái. Tuy nhiên, không phản ánh cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Đàn áp nhân quyền ở Việt Nam không những không giảm mà còn gia tăng. Trong năm 2014, Hà Nội dưới sức ép từ dư luận, đặc biệt từ chính phủ Mỹ, đã phải trả tự do trước thời hạn hoặc tạm đình chỉ thi hành án cho 10 tù nhân chính trị. Nhưng thay vào đó lại bắt giam hoặc bỏ tù là ít nhất 12 nhà hoạt động nhân quyền.
ngoài cái việc bắt bớ bỏ tù những người bất đồng ý kiến ấy, Việt Nam còn tăng cường khủng bố đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền dưới các hình thức khác nhau, chỉ đạo côn đồ ngăn cản đi lại này, rồi đánh đập dã man những cái người này, hay là các cuộc cưỡng đoạt đất đai đã tạo ra hàng chục vạn dân oan. Và một vấn đề có thể nổi bật, năm vừa qua đã có 17 người dân đã chết trong các trụ sở của công an. Trong năm qua cũng là cái năm nổi bật liên quan đến cái xã hội dân sự, gần 30 tổ chức xã hội dân sự đã ra đời, liên tục ý từ thư ngỏ cho đến kiến nghị đòi chính quyền Việt Nam phải chấm dứt xâm phạm nghiêm trọng nhân quyền. Và tôi đặc biệt vui mừng vì cái sự tham gia của những người trẻ ngày càng nhiều hơn.
Ông dự đoán mọi việc sẽ tiến triển theo chiều hướng ra sao trong năm Ất Mùi tới đây?
Các chế độ độc tài không bao giờ chủ động bỏ cái đàn áp nhân quyền. Thế nhưng năm nay có nhiều cái sự kiện chính trị lớn, trong số đó là kỷ niệm 20 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Mỹ. Nhà cầm quyền ở Việt Nam rất muốn Tổng thống Mỹ Obama sang thăm Việt Nam, có thể nhân dịp kỷ niệm này vào đầu tháng 7. Có thể việc đàn áp nhân quyền hay là cái số lượng những người bất đồng chính quyền bị bắt bớ sẽ giảm từ giờ cho đến tháng 7.
Một yếu tố khác mà cũng được cho là một đòn bẩy nặng ký, đó là đàm phán TPP chưa ngã ngũ. Liệu chăng đây là một cái đòn bẩy có thể được quốc tế sử dụng hiệu quả trong cái vấn đề mặc cả với Việt Nam về nhân quyền trong năm tới đây? Các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam có kỳ vọng gì chăng từ chiếc đòn bẩy này?
Đương nhiên là mong muốn các chính quyền phương Tây nói chung và đặc biệt là chính quyền Mỹ sử dụng các vốn vay, các hiệp định về kinh tế gây sức ép với chính quyền Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền.
Ông cho rằng là cái sức ép từ bên ngoài nó có cái vai trò quyết định, thì cũng có những cái lập luận nói rằng là người dân trong nước không có thể nào mà bị động chờ áp lực quốc tế giúp cải thiện nhân quyền cho mình, mà chính nội lực của họ phải đấu tranh. Nhưng mà cái trở ngại đối với cái nội lực đấu tranh của chính bản thân người dân trong nước đó là các cái chính sách hạn chế khắt khe của giới cầm quyền. Cho nên cái sự chuyển biến chỉ có thể tới dần dần với sự chuyển biến từ trong chính nội tại của Đảng Cộng sản. Với cái lập luận đó thì tiến sĩ Vũ suy nghĩ như thế nào?
Chính quyền Cộng sản Việt Nam ấy mà tự nó giải thể là vô cùng hạn hữu.
Có thể là không chuyển biến đến mức giải thể mà có thể là chuyển biến đến mức tự dân chủ hóa. Mình nhìn gần một chút như trường hợp của Miến Điện đây. Cách đây vài năm thôi không ai ngờ là một chế độ quân phiệt hà khắc cai trị độc đoán như chế độ quân nhân ở Miến Điện lại có ngày thay đổi vì xu thế thời đại. Biết đâu chừng tới một lúc nào đó theo cái xu thế thời đại hiện nay thì chính nội bộ Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam cũng phải sẽ thay đổi, nếu không thì họ sẽ bị đào thải bằng nguyên nhân khách quan.
Ở Việt Nam sẽ không thể xảy ra được, bởi vì cái hệ thống Cộng sản Việt Nam là hệ thống ngăn cướp. Nếu một cái nhân vật nào đó ở Việt Nam muốn rửa tay gác kiếm sau khi ăn cướp tiền bạc của nhân dân, muốn dân chủ hóa, thậm chí những nhân vật đó sẽ phải đối mặt với việc mưu sát bởi những người đã từng cùng băng nhóm với mình. Thành ra là chuyển đổi về chính trị như Myanmar, chuyện đó không thể xảy ra được.
Ông không tin rằng là sẽ có sự tự chuyển biến trong lòng nội bộ của Đảng cầm quyền. Ông cũng không tin là Việt Nam sẽ có một Tencent hay là một Gorbachev, là một luật sư nhân quyền. Ông có giải pháp nào đề nghị giúp mở rộng nhân quyền cho Việt Nam?
Cho đến giờ, đàn áp nhân quyền Việt Nam được hỗ trợ bởi các điều luật phản nhân quyền của Bộ luật Hình sự Việt Nam, cụ thể là các điều 79, 88 và 258 cho phép bắt bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Sức ép buộc chính quyền Cộng sản Việt Nam xóa bỏ các điều luật đàn áp nhân quyền chỉ có thể đến từ bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ.
Nhưng mà thực tế là vì cái quyền lợi quốc gia thì các nước họ cũng sẵn sàng gác qua cách biệt nhân quyền để chia sẻ các lợi ích chung khác. Điều này đã khiến cho cái áp lực quốc tế về vấn đề nhân quyền Việt Nam chưa mấy mạnh mẽ, chưa mấy hiệu quả, hoặc thậm chí có khi còn suy giảm đi. Có giải pháp nào không ạ?
Tôi không cho rằng có giải pháp nào khác. Nếu chính phủ Mỹ ảo tưởng cứ liên kết với chính quyền Cộng sản Việt Nam để chống lại cái bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông đã, rồi cải thiện nhân quyền sau, thì sẽ là thiệt hại không chỉ cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam mà gây thiệt hại cho chính quyền lợi của Mỹ. Bởi vì chính quyền Cộng sản Việt Nam không bao giờ chống lại Trung Quốc Cộng sản, bởi vì Trung Quốc Cộng sản là cái chỗ dựa duy nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại. Các chính phủ phương Tây phải sử dụng các công cụ kinh tế, thương mại và quân sự để buộc chính quyền Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị. Bằng chứng rõ ràng nhất của cái việc cải gia tăng những sức ép thì không phải chỉ là về phía chính phủ đâu, mà ngay cả các nghị viện của các nước dân chủ phương Tây, đặc biệt của Mỹ, có thể gây sức ép bằng cách thông qua những cái luật hay là những cái nghị quyết lên án mạnh mẽ những cái vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Cần phải phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ quốc tế như là quan sát nhân quyền Human Rights Watch, cũng như với cộng đồng người Việt hải ngoại, thì nó sẽ tạo ra một liên kết dân sự ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa phong trào xã hội dân sự ở Việt Nam. Phải yêu cầu ra ngay một cái luật về hội để đảm bảo cái quyền hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ phải chấm dứt, phải biến mất, nhưng biến mất một cách hòa bình hay biến mất một cách bạo lực. Quan điểm của tôi là nếu khôn ngoan thì chính quyền cộng sản Việt Nam hãy lựa chọn giải pháp biến mất một cách hòa bình, giải thể chế độ này để tiến tới thực hiện một chế độ dân chủ đa đảng, nơi mà mọi chính kiến có quyền bày tỏ một cách công khai, tự do.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ là con trai cố thi sĩ nổi tiếng Cù Huy Cận. Ông bị tuyên án 7 năm tù vào năm 2011 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động cổ suý dân chủ đa đảng và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Trước áp lực từ quốc tế, tháng 4 năm ngoái, Hà Nội đã phóng thích và trục xuất ông sang Hoa Kỳ.
Tại Ấn Độ, đảng Aam Aadmi hay đảng Dân Thường đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương tại New Delhi trong tuần này sau khi hứa dọn sạch rác rưởi trong chính trường nước này. Theo tường thuật của thông tín viên Ajana Pashrisha của đài VOA ở New Delhi, những thách thức của đảng đối với dòng chính với nhãn hiệu thay đổi chính trị sẽ được trách nhiệm khi họ cai trị thủ đô trong 5 năm tới. Mời thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Trên đường phố Delhi, những người bán hàng rong, những người lái xe thổ gắn máy và những người kéo xe đều vui vẻ, tươi cười trước thắng lợi đáng kinh ngạc của đảng Aam Aadmi, hay còn gọi là đảng Dân Thường tại Delhi. Những người này nhớ lại họ đã trở thành người tự do như thế nào khi đảng cai trị Delhi trong khoảng thời gian ngắn ngủi 49 ngày vào năm ngoái. Họ nói cảnh sát ngưng không đòi hối lộ và họ không bị các giới chức quấy nhiễu khi họ xin giấy phép hay thẻ mua lương thực. Đảng Dân Thường nổi lên trong phong trào xuống đường chống tham nhũng cách đây 2 năm, mới đây đã đánh bại cả hai đảng Bharatiya Janata và đảng Quốc Đại chiếm 67 trong 70 ghế tại Hội đồng thành phố Delhi. Nền tảng của sự ủng hộ của đảng là tầng lớp dân chúng nghèo khổ, chiếm khoảng gần 2/3 số dân 17 triệu của thành phố. Đối với những cư dân sống vất vả với thu nhập chưa đầy 225 đô la một tháng trong những khu nhà ổ chuột hay những ngôi nhà chật chội, viễn ảnh không phải trả tiền hối lộ làm cho họ cảm thấy nhẹ nhõm. Được thành lập bởi ông Arvind Kejriwal, một cựu thanh tra thuế vụ trở thành một nhà hoạt động. Đảng bắt đầu hoạt động chính trị tại Delhi vào năm ngoái, nhưng ngưng hoạt động một thời gian ngắn vì không có được thế đa số ở nghị viện. Ông được xem như là một nhà khích động nhưng không có khả năng cai trị. Những nỗ lực của đảng để có mặt trên toàn quốc đã thất bại. Nhiều người nghĩ đảng không có tương lai. Tuy nhiên, việc trở lại đáng ngạc nhiên của ông Kejriwal được xem như kết quả của lời hứa của ông đưa ra, đó là chú trọng mạnh mẽ hơn về những người thiếu may mắn và làm cho chính trị sạch sẽ hơn. Trong nhiều lời hứa của đảng, có những sự hứa hẹn về nước uống miễn phí, điện rẻ hơn, nhiều trường học hơn, nhà cửa giá rẻ và Wi-Fi miễn phí. Ông Sanjay Kumar, Giám đốc Trung tâm Xã hội Phát triển tại New Delhi nói, các đảng khác trong nước sẽ phải chú tâm đến đảng này.
Tôi nghĩ các đảng phái chính trị sẽ phải báo động nhiều hơn và phải nỗ lực thay đổi. Không những chỉ dựa vào các liên minh, v.v., nhưng cần phải nắm bắt những vấn đề có liên hệ đến đời sống hàng ngày của dân chúng.
Sau thắng lợi to lớn này, lãnh tụ đảng Aam Aadmi, ông Jadav nói sẽ chú trọng ngay tức khắc vào việc nhanh chóng thi hành những gì người dân cần nhất, trường học cho con cái họ và chăm sóc sức khỏe.
Có 220 trường học được cho phép hoạt động nhưng chưa hề thực sự hoạt động. Có rất nhiều bệnh viện đã xây xong nhưng còn chờ khánh thành, hay chờ hoàn tất, hay chờ bổ nhiệm một người nào đó. Đó chính là những việc dễ dàng có thể làm ngay.
Đảng Dân Thường bao gồm các nhóm đa dạng như những người trẻ tuổi, những người có nghề chuyên môn, trí thức, các nhà hoạt động và sinh viên, Đảng cũ hứa hẹn một văn hóa chính trị khác. Trong một thành phố mà các bộ trưởng và các nhà lãnh đạo sống trong những tòa nhà sang trọng và đi ra đường với những đoàn xe an ninh dài, ông Kejriwal thề sẽ tránh xa điều ông gọi là văn hóa của nhân vật rất quan trọng của giới cai trị đầy thế lực. Ông Kumar nói đảng Aam Aadmi đứng tách biệt với những đảng dòng chính là những đảng của những người có thế lực và xa cách người dân bình thường. Tuy nhiên ông nói một số thỏa hiệp đã được thực hiện.
Chính trị sạch có nghĩa là có những ứng cử viên trong sạch, minh bạch trong chính trị, ít sử dụng tiền bạc, không sử dụng tiền bất chính trong chính trị. Và họ nghĩ đây là những gì họ đóng góp vào sự thay đổi chính trị. Trong cuộc bầu cử này, họ đã xa rời khuynh hướng này một ít. Có những câu hỏi được nêu lên về những ứng cử viên của họ. Tiền bạc đảng Aam Aadmi chi tiêu dù ít hơn đảng BJP rất nhiều. Họ không thể nói là họ thiếu tiền, v.v.
Các quan sát viên chính trị nói thắng lợi to lớn của đảng dân thường tại Delhi có thể làm phát sinh tham vọng của đảng trên toàn quốc và khiến họ bắt đầu hoạt động tại những thành phố khác, bắt đầu là Bangalore, thủ đô công nghệ cao của Ấn Độ và là nơi các cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 4 tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo là đảng dân thường trước tiên phải đối phó với gánh nặng to lớn của những kỳ vọng đang lên cao của cư dân Delhi. Họ là những người như ông Harsh Singh, là người gia hạn bằng lái xe thương mại mà không phải đóng tiền hối lộ khi đảng nắm quyền hồi năm ngoái. Việc này làm ông cảm thấy lạc quan. Ông Singh nói đây là một đảng lương thiện và có thể giải quyết tệ nạn tham nhũng người dân gặp phải hàng ngày. Ông hy vọng đảng có thể chuyển đổi xã hội. 5 năm tới rất quan trọng đối với đảng dân thường. Họ phải tìm nguồn lực để cung cấp những tiện nghi cho người nghèo, thực thi lời hứa về chính phủ trong sạch và thuyết phục những người nghi ngờ là đảng có thể đứng vững được về mặt chính trị.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã hạ lệnh cho lực lượng cảnh sát quốc gia điều tra những lời đe dọa tới tính mạng của các thành viên thuộc Ủy ban bài trừ tham nhũng, vốn có quan hệ căng thẳng với cơ quan thi hành công lực nước này. Tổng thống Widodo, được nhiều người biết đến dưới tên Jokowi, nói ông đã thảo luận vấn đề này trong tuần với cảnh sát và các thành viên của Ủy ban chống tham nhũng gọi tắt là KPK. Tổng thống Widodo nói sẽ rất khó có thể truy ra những kẻ đã lên tiếng đe dọa, nhưng nếu xác định được chúng là ai thì phải bắt giữ họ. Hôm thứ Tư, Phó Chủ tịch Ủy ban KPK nói tại một cuộc họp báo rằng các nhân viên của Ủy ban và gia đình của họ đã nhận được những cú điện thoại và tin nhắn để lại, trong đó có một số lời đe dọa sẽ giết họ. Những lời đe dọa đó xảy ra tiếp theo sau những căng thẳng vây quanh tướng Budi Gunawan, là nhân vật được Tổng thống đề cử vào chức vụ cao nhất trong ngành cảnh sát, đã bị Ủy ban bài trừ tham nhũng KPK nêu tên là một trong những nghi can đã phạm tội tham nhũng.
Đầu năm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cắt các khoản viện trợ giá dầu do chính phủ tài trợ từ lâu nay. Trước đây, các cuộc biểu tình và thậm chí bạo loạn đã xảy ra tiếp theo sau việc tăng giá dầu. Nhưng theo tường trình từ Jakarta của thông tín viên VOA Brian Padden, thì giá dầu toàn cầu sụt giảm đã xoa dịu động tác này. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày chi tiết.
Nhiều khách hàng tại một trạm xăng dầu quốc doanh Pertamina ở Jakarta ủng hộ quyết định của chính phủ chấm dứt việc trợ giá dầu. Giá xăng dầu tại các cây xăng chỉ tăng lên chút ít vì giá dầu trên thế giới đã sụt mạnh. Nhưng nếu gia tăng lên đáng kể thì một số người như Kie Kusuma sẽ phản đối.
Trong tương lai, tốt hơn là chính phủ giữ giá ở mức thấp cho người dân chúng tôi.
Những người khác như Erwin Suhawin thì tỏ ra hoài nghi về việc để cho thị trường định giá, nhất là trong khi phí tổn năng lượng giảm nhưng phí tổn về thực phẩm tiếp tục tăng.
Tiếp theo phải là giá hàng hóa cùng hạ. Giá xăng dầu đã xuống, nhưng giá những thứ khác thì chưa. Dân chúng khó mà chấp nhận việc ấy.
Số bán xe hơi mới tại cửa hàng ô tô 2000 chuyên bán xe hiệu Toyota ở Đông Jakarta mới đây đã chậm lại. Quản lý cửa hàng POU Mall gán việc giảm số bán này cho sự lo ngại của dân chúng về việc loại bỏ trợ giá dầu.
Có
tác động do việc cắt trợ giá, nhất là đối với số bán xe hơi có động cơ lớn từ 2.000 phân khối trở lên. Nhưng tôi tin là đây chỉ là tình trạng tạm thời, mức giảm khoảng 10%.
Chung cuộc, giới lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng quyết định của Tổng thống Widodo cắt giảm chi phí trợ giá từ trên 13% xuống còn 1% ngân sách sẽ cải thiện nền kinh tế một cách đáng kể. Ông Sobjan Wanandi là chủ tịch Hiệp hội Chủ nhân Indonesia trước khi làm cố vấn cho Phó Tổng thống Yusuf Kalla.
Chúng tôi cứu xét trong tư cách doanh gia, quốc tế và quốc nội. Sự kiện ông dám thực hiện một quyết định khó khăn là một điều tốt mà chúng tôi thấy chứng tỏ rằng từng bước ông sẵn sàng làm những điều tốt cho nền kinh tế của nước này.
Ông Warandi nói chính phủ đang dùng ngân sách dành cho các khoản trợ cấp để cải thiện giao thông và xây các nhà máy điện mới nhằm thu hút thêm đầu tư quốc tế. Và các cư dân thu nhập thấp được hưởng thêm các quyền lợi như trợ cấp, chăm sóc tại các chuẩn y viện và bệnh viện do nhà nước điều hành. Vậy là quyết định táo bạo của Tổng thống đang đem lại hiệu quả tốt cho cả nhân dân Indonesia lẫn nền kinh tế của họ, chừng nào giá dầu tiếp tục giữ được ở mức thấp.
Tin Hoa Kỳ, hàng ngàn người hôm thứ Năm đã tham dự lễ cầu kinh để tang 3 người Hồi giáo trẻ tuổi đã bị giết trong tuần này ở bang North Carolina. Cảnh sát bắt giữ Craig Stephen Hicks về tội đã giết 3 nạn nhân trong một căn hộ ở gần Đại học North Carolina ở Chapel Hill. Trên một sân, phóng viên của đài chúng tôi tường trình, trên một sân bóng đá không xa Chapel Hill, hàng ngàn người đã tụ tập để nghiêng mình trước áo quan của 3 nạn nhân của bạo lực dưới họng súng xảy ra tại địa phương. Các gia đình đã chôn cất người thân hôm thứ Năm tại thị trấn Zebulon ở lân cận. Các nhà điều tra đang tìm cách xác định liệu vụ sát nhân giết chết 3 nạn nhân có phải là một tội ác dựa trên lòng hận thù hay không. Cho tới lúc đó, cộng đồng này vẫn chưa hiểu lý do tại sao 3 thành viên trong cộng đồng của họ đã đột tử, thêm 3 nạn nhân khác trong các vụ bạo lực súng ống ở nước Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự tính sẽ ký một sắc lệnh trong ngày thứ Sáu nhằm khuyến khích các công ty và tổ chức chia sẻ thêm thông tin về các mối đe dọa an ninh mạng với chính phủ và giữa các công ty và tổ chức với nhau. Ông Obama sẽ ký sắc lệnh này tại một hội nghị tại Tòa Bạch Ốc do Tòa Bạch Ốc khởi xướng về vấn đề an ninh mạng tổ chức ở Đại học Stanford ở California. Sắc lệnh này chỉ thị cho Bộ An ninh Nội địa phải thiết lập các tiêu chuẩn tự nguyện để các công ty và tổ chức chia sẻ thông tin với nhau.
Cuộc chuyển đổi ở Việt Nam từ tình trạng nghèo khó qua một nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng đã gây thiệt hại cho môi trường, nhưng những người bị tác động nặng nhất là giới trẻ đang có hành động để thay đổi tình huống. Từ Hà Nội, thông tín viên Marian Brown gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Dọc theo con đường đi bộ gập ghềnh dọc cầu Long Biên, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Hà Nội là những người mặc áo thun màu trắng giống nhau. Họ tự xưng là toán cá chép và mang những biểu ngữ viết rằng đừng ném bao ni lông xuống cùng với cá. Một trong những người này là cô Lê Thị Lài, 22 tuổi.
Đây là chương trình đừng táo quân. Tức là cái ngày 23 Tết thì theo truyền thống của Việt Nam là mọi người đi thả cá. Thả cá rất là nhiều nhưng mà mọi người vứt thả cá thì thả các đồ thừa, vứt luôn cả túi ni lông. Và em là chương trình này thì thu gom lại các túi ni lông để cho đỡ ô nhiễm môi trường.
Cô Hoàng Hồng Vi, 21 tuổi, nói các sinh viên không chỉ hoạt động vào dịp Tết.
Nói chung là bọn em có những cái chương trình kiểu hưởng ứng giờ trái đất ạ. Hưởng ứng giờ trái đất là tắt đèn nhưng mà cũng đừng thắp nến. Vì thắp nến cũng thải ra khá nhiều CO2. Với cả sau đó thì trong khoảng tháng 6 thì bọn em có tham gia những cái chương trình như đạp xe để bảo vệ môi trường nước.
Sự tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam đã mang lại những hậu quả tệ hại cho môi trường với những thủy lộ bị ô nhiễm và tình trạng mất đa dạng sinh thái trầm trọng. Việt Nam bị xếp hạng thứ 136 trong 178 nước của bảng chỉ số thành tích môi trường năm 2014 và bị liệt vào thứ hạng 170 về chất lượng không khí. Do đó mà thành tích toàn bộ về môi trường của Việt Nam còn đi sau cả Trung Quốc. Tuy ô nhiễm không khí thì không nặng như một số thành phố mù khói của Trung Quốc. với các vấn đề về môi trường ngày càng tệ hại hơn ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cư dân đang trở nên quan tâm hơn đối với môi trường bởi vì nó tác động đến đời sống của họ. Theo ông Nguyễn Trí Thanh, giới chức cấp cao phụ trách về môi trường của tổ chức Asia Foundation.
In Hanoi, you can see some, you know, at intersection, a few young people.
Ở Hà Nội bây giờ ta có thể thấy một số người trẻ mang biểu ngữ nói rằng nếu bạn ngưng xe máy trong hơn 30 giây thì tiết kiệm được năng lượng và bảo vệ môi trường. Họ thực sự quan tâm về cách hành xử của mọi người. Họ thực sự tìm cách cổ động cho lối hành xử xanh trong những người sống ở các thành phố lớn ngay lúc này.
Ô nhiễm không khí là mối lo ngại đặc biệt cho các gia đình ở các thành phố lớn. Động cơ nhiệt trong xe hơi và xe máy là một trong những nguyên do gây ô nhiễm hàng đầu ở Việt Nam. Một vấn đề có thể trở nên tệ hại hơn khi xe cộ giao thông nhiều hơn. Nay có khoảng 37 triệu xe máy đăng ký trong nước, theo giới truyền thông địa phương, so với 32 triệu vào năm 2008. Trong nỗ lực giảm bớt việc thải khí, một lộ đồ của chính phủ sẽ siết chặt các tiêu chuẩn thải khí ở mức Euro số 4 cho xe hơi trong năm 2017 và đến năm 2022 ở mức Euro 5. Các tiêu chuẩn ngày càng gắt gao hơn được Liên hiệp châu Âu định ra để kiểm soát các chất ô nhiễm không khí thải vào môi trường. Trong khi chính phủ Việt Nam thừa nhận vấn đề giải quyết ô nhiễm không khí không phải là một ưu tiên vào lúc này, trong khi chính phủ đang dồn nỗ lực thêm vào việc giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước. Ông Thanh của tổ chức Asia Foundation cho biết thêm.
I know some people in Ministry of Environment.
Tôi biết một số người trong Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên về những quy định gắt gao hơn về ô nhiễm không khí, nhưng luật lệ chưa được ban hành. Tôi nghĩ trong tương lai, Bộ Môi trường sẽ làm việc với Bộ Xây dựng và Giao thông để đưa ra thêm các quy định về ô nhiễm không khí.
Cô Lai trong đội cá chép nói rằng cô nghĩ bảo vệ môi trường không nên là trách nhiệm chỉ của một nhóm người.
Bảo vệ môi trường thì không thể một mình làm được mà phải huy động tất cả cộng đồng. Nên là mình chỉ tuyên truyền thế này cho mọi người biết ạ, để mọi người tự ý thức ạ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Những người hoạt động về môi trường cảnh báo về một cuộc khủng hoảng di trú sắp tới do hậu quả của sự biến đổi khí hậu. Họ kêu gọi các nhà thương thuyết phác thảo một thỏa thuận về biến đổi khí hậu, bao gồm các điều khoản nhắm mục đích ngăn ngừa một cuộc di trú ồ ạt bằng cách giúp các cộng đồng dễ bị tác động, thích nghi với thực tế khí hậu mới. Từ hội nghị về biến đổi khí hậu ở Geneva, thông tin viên VOA Lisa Schlein gửi về bài tường thuật sau đây.
Polar bears live on sea ice.
Gấu Bắc Cực sống trên biển đóng băng. Với bầu không khí quả đất nóng ấm lên, môi trường sống của chúng đang tan chảy. Không thể săn mồi trên mặt nước, những con gấu Bắc Cực đang chết dần, nhiều khi chết đuối trong khi đi tìm những tảng băng đã biến mất.
Bằng video thu hình những con gấu Bắc Cực đi loạn choạng trên những tảng băng trôi lơ lửng, trông thật kinh hoàng và xúc động. Cố vấn đặc biệt của Giám đốc Bảo vệ Quốc tế tại Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Jose Riera nói, gấu Bắc Cực đã trở thành hình ảnh tiêu biểu nhất của tình trạng biến đổi khí hậu.
Hình ảnh đó thường được trưng ra có lẽ như hình ảnh mãnh liệt nhất cho tác động của sự biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, chúng tôi hết sức kinh động khi tác động đối với con người và tác động đó sẽ diễn biến ra sao, dường như lại không thấy được đề cập đến trong các cuộc thảo luận.
Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR trợ giúp cho 46,3 triệu người tị nạn, những người không có tổ quốc, những người hồi hương và những người bị thất tán ngay trong nước. Nhiều người trong số này vốn đã tập trung ở những điểm nóng của tình trạng biến đổi khí hậu trên khắp thế giới. Ông Riera nói, di trú và di cư có liên quan đến khí hậu sẽ đề ra những thách thức to lớn trong những năm sắp tới. Chỉ còn có 10 tháng nữa trước khi các nhà lãnh đạo thế giới ký một thỏa thuận về biến đổi khí hậu ở Paris. Giới chức của UNHCR nói, còn rất ít thời giờ để giải quyết những vấn đề cấp thiết gây ra do mối đe dọa của hàng triệu người di trú vì biến đổi khí hậu buộc phải rời bỏ nhà cửa mà đi.
Chúng tôi hy vọng các bên sẽ thừa nhận rằng biến đổi khí hậu quả là một tác nhân thúc đẩy sự di chuyển của con người và có phần chắc sẽ làm gia tăng việc dời đổi các khối dân nếu như không có biện pháp cụ thể nào được tiến hành. Thông điệp toàn cảnh thứ nhì là khuyến khích các quốc gia thực hiện các biện pháp ngăn chặn và giảm thiểu sự dời chuyển trong bối cảnh biến đổi khí hậu, kể cả qua các sách lược thích nghi.
Trung tâm theo dõi dời cư trong nước đã theo dõi con số người bị thất tán vì thiên tai. Giám đốc trung tâm, ông Alfredo Zamudio nói, các xu hướng không được tốt.
Bằng chứng của chúng tôi cho thấy kể từ năm 1970 cho đến năm 2013, nguy cơ bị tác động bởi sự dời cư ngay trong nước đã tăng gấp đôi. Năm 2013 có gần 22 triệu người bị dời cư ở ít nhất 119 quốc gia, gần 3 lần cao hơn số người bị thất tán trong cùng năm đó vì xung đột và bạo động.
Kể từ năm 2008, khi trung tâm bắt đầu theo dõi việc dời cư, 160 triệu người đã bị thất tán ở 161 quốc gia. Các rủi ro cao nhất là ở châu Á, nơi các nước thường xuyên bị bão lụt và động đất. Các nhà khoa học đồng ý rằng nguy cơ thất tán sẽ gia tăng trong những thập niên sắp tới vì các mực nước biển dâng lên và tình trạng tăng nhiệt toàn cầu gia tăng tần số và cường độ các biến cố về thời tiết xấu. Ông Bernd Hemingway là giám đốc cục quản lý di trú cho Tổ chức Di trú Quốc tế. Ông không có chung quan điểm rằng di trú nhất thiết là xấu. Nếu được quản lý tốt, ông cho rằng di trú có thể mang tính tích cực và có thể đem lại niềm hy vọng cho các khối dân. Ông nói, di trú là một sách lược thích nghi quan trọng nếu được hỗ trợ bởi quyết định chính sách.
Trong các trường hợp thiên tai, không có chọn lựa nào khác hơn là dời chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm để cứu mạng sống. Trong những diễn biến chậm chạp hơn, di trú có thể giúp các cá nhân và cộng đồng trở nên dẻo dai hơn qua việc đa dạng hóa nguồn sống, đảm bảo tiếp cận được các dịch vụ và cơ sở hạ tầng về sức khỏe và vệ sinh, và qua việc đóng góp vào sự phát triển và thích nghi ở những nơi nguyên quán, chẳng hạn qua việc gửi tiền về giúp.
Các nhà hoạt động môi trường đồng ý rằng nghị trình về biến đổi khí hậu phải nêu bật hơn cuộc khủng hoảng di trú sắp tới. Họ cho rằng nên thăm dò các biện pháp giúp mọi người ở lại nhà và không buộc phải bỏ chạy. Họ nói việc tái định cư theo kế hoạch phải là một biện pháp cuối cùng khi tất cả các sách lược thích nghi khác đã thất bại.
Chỉ còn vài tháng nữa là cuộc bầu cử của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA sẽ diễn ra. Đây đang là thời điểm gấp rút để các ứng cử viên của chiếc ghế cao nhất trong làng bóng đá này tranh thủ sự ủng hộ để lấy thêm lá phiếu bầu. Một trong các ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế chủ tịch là hoàng tử Ali của Jordan. Tấn Chương sẽ đem đến cho quý vị chi tiết cùng các thông tin thể thao quốc tế khác trong chuyên mục thể thao tuần này.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện 4 ứng cử viên được xác nhận chính thức sẽ ra tranh cử chức chủ tịch FIFA. FIFA cho hay Ủy ban giám sát bầu cử của cơ quan quản lý bóng đá thế giới này xác nhận 4 ứng cử viên được đề cử hội đủ các quy định để tranh cử chức chủ tịch của tổ chức này. Đó là đương kim chủ tịch đã qua 4 nhiệm kỳ Sepp Blatter, ông Michael van Braak của Hà Lan, cựu ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha Luis Figo và phó chủ tịch FIFA, hoàng tử Ali bin Al Hussein của Jordan. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 5. Do 209 liên đoàn thành viên của FIFA bầu chọn tại trụ sở của tổ chức này ở Zurich. Ủy ban giám sát xét duyệt hồ sơ đề cử của các ứng cử viên, trong đó phải có các xác nhận liêm chính do Ủy ban đạo đức của FIFA điều tra và cung cấp. Đương kim chủ tịch Blatter vẫn được đánh giá cao là sẽ tiếp tục nắm quyền lãnh đạo cơ quan bóng đá quyền lực và bị nhiều tai tiếng này của thế giới. Tuy nhiên, dư luận hiện nay cũng chú ý vào ứng cử viên duy nhất ở ngoài châu Âu, đó là hoàng tử Ali. Vào thời điểm này, chỉ có 6 liên đoàn quốc gia tỏ dấu hiệu ủng hộ hoàng tử Ali, trong đó có Mỹ, Anh và Jordan. Đáng tiếc là trong liên đoàn bóng đá Á Châu chỉ có nước nhà Jordan ủng hộ ông. Việc thiếu sự ủng hộ từ châu Á, châu Phi và Caribe, các nhà bình luận cho rằng hoàng tử Ali sẽ khó giành đủ số phiếu. Ứng cử viên Jordan này kêu gọi liên đoàn bóng đá của từng quốc gia nên quyết định lá phiếu của riêng mình đừng lo sợ và để bị ảnh hưởng bởi áp lực của liên đoàn khu vực.
You know, there is a bit of a culture of intimidation, let me put it that way, within FIFA in the past.
Có văn hóa đe dọa trong FIFA ở quá khứ, Hoàng tử Ali mô tả như vậy. Người bảo vệ quan điểm của mình có thể bị trừng phạt. Đó là lý do tại sao tổ chức bầu cử kín. Và tôi hy vọng là nếu mọi việc được tổ chức lại theo hướng đi đúng. Ngoài việc điều hành Liên đoàn bóng đá Jordan, Hoàng tử Ali còn là phó chủ tịch FIFA và ủy viên ban chấp hành. Nhưng sau khi FIFA gặp hàng loạt vụ bê bối và bị tố cáo tham nhũng, ông nói ông không thể tìm cách thay đổi được từ bên trong nội bộ của tổ chức này.
I think that we all agree that it is time now for a change, to have a FIFA, transparent FIFA to work on.
Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng đến lúc phải thay đổi, phải minh bạch hóa FIFA để tiếp tục phát triển, Hoàng tử Ali nói. Tôi không thể tiếp tục đặt mình vào vai trò một ủy viên của ban chấp hành trong tình hình như hiện nay thêm 4 năm, và tôi sẵn sàng đối diện với những thách thức. Ông Blatter, 78 tuổi, đã cai trị FIFA từ năm 1998, và ngày càng bị chỉ trích gay gắt là đã không tích cực cải tổ cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này.
Proper reform, I'm not confident that I've seen it. He's had the chance to do so. We've also had promises from him.
Chúng tôi đã nói về cải tổ đúng đắn. Hoàng tử Ali đồng ý rằng ông chủ tịch người Thụy Sĩ chưa mạnh mẽ thực hiện những sửa đổi. Tôi không tin là ông Blatter đã thực hiện những cải tổ. Ông ấy có cơ hội làm việc đó. Trước đây ông ấy cũng hứa là sẽ không ra tranh cử nữa, nhưng rõ ràng là không như vậy. Hoàng tử Ali còn thách thức chủ tịch Blatter ở những vấn đề khác mà dư luận cũng muốn được đưa ra tranh luận công khai trước cuộc bầu cử. Klinsmann và Sherwood nằm cao trên danh sách huấn luyện viên mà Aston Villa muốn tuyển. Câu lạc bộ bóng đá Aston Villa của Anh đang tìm một huấn luyện viên mới thay cho ông Paul Lambert, người vừa bị sa thải hôm thứ Tư. Việc huấn luyện viên Lambert chấm dứt hợp đồng dường như đã được nói đến khá nhiều. Điều bất ngờ là tên của ông Jürgen Klinsmann lại nổi lên trên danh sách các ứng cử viên tiềm năng thay thế cho ông Lambert. Tờ Mirror của Anh loan tin huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Mỹ có khả năng sẽ về làm trưởng đội bóng ở Villa Park. Báo Mirror không trích nguồn tin này từ đâu ra, thậm chí không có người phát ngôn muốn giấu tên, ngoài việc căn cứ vào tin của một hãng cá cược. Trở lại với chuyện huấn luyện viên Lambert phải ra đi vì đã để cho Villa rơi vào khu vực nguy hiểm trên bảng thứ hạng của Premier League trong mùa giải này, bất chấp việc ông đã gia hạn hợp đồng dẫn dắt câu lạc bộ này hồi tháng 9 nhờ sự khởi đầu phấn khởi của Villa. Nhưng không lâu sau đó, thành tích của Villa đã sa sút, trong đó có 659 phút thi đấu không ghi được một bàn thắng nào vào lưới đối phương. Chuỗi thời gian tệ hại đó được chấm dứt trong trận đấu với Chelsea hôm thứ Bảy vừa qua, nhưng thất bại hôm thứ Ba mới đây trước Hull đã đẩy Villa xuống đáy sổ. Huấn luyện viên người gốc Scotland này có thể nhận được 1 năm tiền lương đền bù cho việc bị sa thải trước khi hết hạn hợp đồng. Huấn luyện viên 45 tuổi này đã bị các cổ động viên của đội chỉ trích ngày càng dữ dội. The Birmingham Mail đã đi đầu trong việc kêu gọi sa thải ông Lambert chỉ vài giờ trước khi Villa loan báo quyết định chính thức kết thúc hợp đồng với huấn luyện viên này. Trợ lý huấn luyện viên thứ nhất Scott Marshall và huấn luyện viên cho thủ môn Andy Marshall sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Aston Villa ra sân vào Chủ nhật này đối với Leicester City tại Villa Park trong khuôn khổ của Cúp FA. Ông Lambert đến Villa thay cho người đồng hương Scott Alec McLeish vào tháng 6 năm 2012 nhưng đã không được fan của câu lạc bộ này ủng hộ, mà nhiều người xem đó là một sự bất lợi của đội bóng khi tranh giải. Trong số các ứng cử viên được đồn đoán sẽ thay thế cho ông Lambert còn có huấn luyện viên của Tottenham, Tim Sherwood. Hồi năm 2013, ông Klinsmann đã từng có tên trong danh sách về dẫn dắt Tottenham, câu lạc bộ mà ông đã từng khoác áo trong 2 lần khác nhau khi còn là cầu thủ. Và cũng trong khoảng thời gian đó thì Klinsmann được gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Mỹ đến World Cup 2018 ở Nga, chấm dứt các đồn đãi. Liệu ông Klinsmann có bỏ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Mỹ để đến Villa Park hay không? Các nhà bình luận bóng đá quốc tế nói không thể đoán trước được. Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện những dấu hiệu không ổn trong giới hâm mộ đội Mỹ. Bằng chứng rõ nhất là trong trận đấu giao hữu mới đây của đội Mỹ ở Panama, trên khán đài của fan Mỹ đã xuất hiện những tấm bảng lớn với hàng chữ thẻ đỏ cho huấn luyện viên và đuổi JK, có thể được hiểu là tên viết tắt của ông Jürgen Klinsmann. Ông Klinsmann đã đếm thời điểm ra đi hay chưa? Có thể là chưa. Nhưng những dấu hiệu và những đồn đại vừa nổi lên không phải là hoàn toàn vô căn cứ. FIFA âm thầm trao quyền truyền hình World Cup cho Fox. Cơ quan quản lý bóng đá quốc tế hôm thứ Năm đã trao quyền truyền hình World Cup 2026 cho hệ thống truyền hình Fox mà không mở thầu. Các điều kiện của hợp đồng không được tiết lộ. Năm 2011, Fox đã trả cho FIFA 425 triệu đô la để giành quyền truyền hình bằng tiếng Anh hai World Cup 2018 và 2022. Trước đó, ESPN nắm quyền truyền hình World Cup từ năm 1998 đến năm 2014. Fox nói trong một thông báo sau khi nhận được quyền truyền hình World Cup của FIFA, World Cup là một trong những cuộc tranh tài thể thao quan trọng nhất thế giới và chúng tôi hân hạnh được tin tưởng và trao cho quyền truyền hình các cuộc tranh tài này ở Mỹ. Ngày giờ tổ chức World Cup 2022 chưa rõ ràng được cho là một trong những lý do mà FIFA trao quyền truyền hình 2026 cho Fox. Hiện tại FIFA vẫn chưa quyết định liệu có thể tổ chức FIFA 2022 vào mùa hè nóng như thiêu ở Qatar hay phải dời sang mùa đông. Nhóm công tác của FIFA sẽ trình bày khung thời gian nào thuận tiện để tổ chức World Cup 2022 tại cuộc họp của Ban chấp hành FIFA sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 2 ở Doha, Qatar. Trong trường hợp World Cup này phải dời thời gian khỏi khung thời gian truyền thống mùa hè, lịch truyền hình của vòng chung kết bóng đá đó sẽ mâu thuẫn với các chương trình thể thao lớn khác ở Mỹ mà Fox cũng phát sóng như giải bóng chày hay bóng bầu dục. Chưa có nước được trao quyền đăng cai World Cup 2026, nhưng ba nước CONCACAF là Canada, Mexico và Mỹ đều tỏ ý muốn đăng cai. Khu vực CONCACAF chưa đăng cai vòng chung kết bóng đá này từ năm 1994 khi Mỹ làm chủ nhà World Cup. Costa Rica lên hạng 13 và Mỹ rớt xuống hạng 31 trên bảng xếp hạng toàn cầu của FIFA. Đội tuyển quốc gia Costa Rica vừa đạt được một mốc cao mới trên bảng xếp hạng bóng đá toàn cầu của FIFA sau khi tăng được 3 bậc lên thứ 13 trên phiên bản mới nhất vừa được công bố hôm thứ Năm. Costa Rica được xếp hạng cao nhất trong khu vực CONCACAF, cách 8 bậc so với đội CONCACAF thứ hai là Mexico, hạng 21, và cách 18 bậc trên đội Mỹ, hạng thứ 31. Mexico tụt một bậc so với bảng xếp hạng tháng trước. Đội vươn lên giành bậc thứ 20 này của Mexico là Côte d'Ivoire, đội tuyển vừa giành cúp vô địch Phi Châu. Đội Mỹ rớt 4 bậc từ 27 xuống 31 sau 2 trận giao hữu thua Chile và thắng Panama trong 2 tuần mới đây. Canada rớt 5 bậc từ hạng 112 xuống 117. Hai đối thủ kế tiếp mà đội Mỹ sẽ đấu là Đan Mạch và Thụy Sĩ đều thăng hạng. Đan Mạch tăng lên 2 bậc, xếp thứ 32 và Thụy Sĩ tăng lên 1 bậc, xếp thứ 11. Đội Mỹ sẽ đấu giao hữu với Đan Mạch vào ngày 25 tháng 3 và đấu với Thụy Sĩ vào ngày 31 tháng 3 ở Âu Châu. Sau đó sẽ trở về đấu với Mexico vào ngày 15 tháng 4 ở San Antonio, bang Texas. Đội Guinea xích đạo thăng hạng nhiều nhất trong lần này, tăng đến 69 bậc để xếp thứ 49 trên bảng tổng sắp toàn cầu FIFA, sau khi giành được hạng 4 của cúp vô địch Phi Châu do nước này đăng cai. Trong khi đó, đội bóng cùng châu lục là Libya rớt hạng nhiều nhất 35 bậc, xếp thứ 113. Iraq tăng lên 20 bậc nhờ giành được hạng 4 tại cúp vô địch bóng đá châu Á hồi tháng trước. Còn đội chủ nhà Australia đoạt chức vô địch châu Á tăng 37 bậc, xếp thứ 63.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chỉ vài ngày sau vụ thảm sát Charlie Hebdo ở Paris, một tay súng đơn độc xông vào một siêu thị kosher của người Do Thái ở Paris, xả súng Kalashnikov và bắt khách hàng làm con tin của hắn. 4 người trong số họ thiệt mạng trong nghịch cảnh kinh hoàng kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói tất cả 4 người họ là nạn nhân của những mục tiêu bạo lực bài Do Thái bởi vì họ là người Do Thái. Sẽ là một sai lầm khi nghĩ rằng nạn bài Do Thái chỉ là vấn đề ở châu Âu. Thực ra đó là một vấn đề toàn cầu. Vẫn còn những cộng đồng người dân hay những nước mà ở đó đến nhà thờ Do Thái hay trường học Do Thái là điều không thể, bởi vì những cơ sở đó không tồn tại. Ở những nước khác, những nhà thờ Do Thái hay trường học Do Thái
chỉ có thể hoạt động với lực lượng bảo vệ vũ trang, bảo vệ khỏi những cuộc tấn công của những kẻ khủng bố và những nhóm bài xích. Có những quốc gia nơi mà cộng đồng người Do Thái từng một thời nhộn nhịp, giờ đây bị đẩy vào cảnh lưu vong vì những sắc lệnh, sự sách nhiễu, những lời đe dọa và những vụ tấn công. Đặc biệt là ở Trung Đông và Bắc Phi, đại sứ Power nói, việc phủ nhận nạn diệt chủng Do Thái Holocaust vẫn phổ biến và những cáo buộc tội phỉ báng máu thường được lưu hành trên báo chí. Có những nhóm cực đoan bạo lực rêu rao một hình thức cực đoan của Hồi giáo và tin rằng họ đang làm việc của Thượng Đế bằng cách giết người Do Thái. Sự bảo vệ quyền tự do tôn giáo và biểu đạt khắp mọi tín ngưỡng và nền văn hóa mang tính hệ trọng đối với những xã hội đa nguyên. Nạn bài Do Thái đang trỗi dậy hiếm khi là sự biểu hiện đơn độc hay cuối cùng của tình trạng bất khoan dung, đại sứ Power nói. Khi những quyền của người Do Thái bị kìm kẹp, quyền của những nhóm tôn giáo và sắc tộc khác thường không cách quá xa ở đằng sau. Vào tháng 1, Liên Hiệp Quốc đã có một bước tiến lịch sử bằng cách tổ chức cuộc họp đầu tiên ở Đại hội đồng về việc giải quyết vấn nạn bài Do Thái đã tồn tại từ lâu và đang phát triển. Hoa Kỳ tự hào tham gia cùng 36 quốc gia khác trong việc kêu gọi tổ chức cuộc họp này vào tháng 10 năm ngoái. Hoa Kỳ kêu gọi các chính phủ và xã hội dân sự tham gia vào cuộc đấu tranh chống nạn bài Do Thái. Đại sứ Power nói, chúng ta không những phải cùng nhau đứng lên chống lại những hành vi bạo lực, mà còn chống lại sự thù hận, bất khoan dung và thành kiến giúp dẫn đến hành vi đó. Nếu chúng ta không mở rộng đáng kể hàng ngũ những người đấu tranh chống nạn bài Do Thái, chúng ta không những sẽ thất bại trong những nghĩa vụ của mình đối với người Do Thái, mà chúng ta sẽ còn nhìn thấy trong xã hội của chúng ta sự suy yếu những quyền và những mối liên kết ràng buộc tất cả chúng ta lại với nhau.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Nhân vật chính trị cao cấp nhất trong Đảng Cộng sản, cao cấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính trung ương vừa qua đời. Truyền thông nhà nước loan tin ông Thanh chút hơi thở cuối cùng vào khoảng 1 giờ chiều ngày 13 tháng 2 tại Tư Gia ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, thọ 61 tuổi. Báo chí Việt Nam dẫn lời gia đình cho biết ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang quê nhà ở xã Hòa Tiên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Cảnh sát Pakistan nói các phần tử chủ chiến đã tấn công một đền thờ của người Shia ở vùng Tây Bắc Pakistan hôm nay, giết chết ít nhất 19 người và làm bị thương 60 người. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ bạo động phe phái ở Pakistan. Tổ chức Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Một xe lửa chở khách đã trượt đường dày tại miền Nam Ấn Độ hôm nay khiến cho ít nhất 11 người thiệt mạng. Có ít nhất 60 người khác bị thương khi 4 toa tàu của chuyến xe lửa cao tốc nối kết hai thành phố Bangalore và Ernakulam bị trượt đường dày ở gần Anikal, hiện không rõ nguyên nhân gây ra tai nạn. Các vụ đụng độ giữa binh sĩ chính phủ và quân nổi dậy thuộc sắc tộc Kokang ở Myanmar gần biên giới với Trung Quốc đã khiến 47 binh sĩ tử thương và 73 người khác bị thương.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.